Tất nhiên, cả hai chị em với trình độ tương đương với tứ thiền hữu sắc mà dùng chiến thuật xa luân chiến thay phiên nhau. Khi chữa bệnh thì chỉ thua cọp mà thôi. Màu nhiệm tiếp tục xảy ra. Trong một lúc xa đà chữa bệnh cho người mẹ bằng cách để tay lên ngay chỗ bị đau, Mỹ Ánh đã vô tình để lâu hơn thời gian cho phép là 2 phút. Thảm họa liền ập tới ngay lập tức. Gương mặt bầu bĩnh, phúc hậu, vui tươi trước đó bỗng nhiên nhăn nhó. Mỹ Ánh lăn lộn vì cơn đau khi để tay trên chỗ đau quá 2 phút. Bồ Tát đành gánh chịu. Một khi sức lực đã tặng người mẹ gần 100%, trước khi tu xong, chứng kiến cảnh đau đớn của người mẹ, đã bao lần người con gái lúc chưa tu thành đã tự nhủ là mình phải làm cái gì đó cho mẹ được bớt đau. Cái gì cũng được, miễn mẹ bớt đau. Người con gái buồn lắm khi mẹ đau. Tuy rằng bề ngoài chỉ biết có ăn học, cố gắng ngoan ngoãn, sống bình lặng hơn những đứa trẻ khác, nhưng bên trong, mỗi lần mẹ đau, người con gái không chịu được. Tất nhiên, chuyện mơ có thần thông để chữa cho mẹ là một ám ảnh. Do vậy, khi đụng ti bu là cá gặp nước. Người mẹ cảm thấy thần lực của Mỹ Ánh đi sâu vào thân thể mình, một sự ấm áp, êm dịu, nhẹ nhàng. Cơn đau dịu hẳn. Hôm nay đã có người em trai bọc lót, nên Mỹ Ánh lần này để tay hơi lâu hơn thường ngày. Bỗng nhiên một cơn đau bụng không biết từ đâu xuất hiện. Mỹ Ánh bật khóc vì cơn đau quá lớn, quá sức chịu đựng. Trong khi bị đau, Mỹ Ánh vẫn suy nghĩ được. Suy nghĩ đầu tiên là do để tay lâu quá 2 phút. Suy nghĩ thứ hai, cơn đau từ mẹ truyền qua. Trong khi bị đau, suy nghĩ thứ ba, mẹ bị đau dữ dội như vậy à. Tánh vô úy không sợ, tánh ông thầy không chịu thua. Hai đặc tánh này đủ sáng suốt để tìm ra nguyên nhân vụ bị đau này do thiếu năng lực. Thế là Mỹ Ánh âm thầm, không thèm nói với bất cứ ai, ăn nhiều hơn trước khi người mẹ bị đau nặng hơn thường ngày. Và dĩ nhiên cả gia đình đều hiểu là hễ mà Mỹ Ánh ăn nhiều hơn thì trước sau gì mẹ cũng bệnh nặng hơn. Mở ngoặc, tuy nhiên ti bu cũng theo dõi và hiểu là tình trạng của người mẹ đã khả quan hơn xưa nhiều rồi. Đóng ngoặc. Phải khen chỗ này, một người lớn khi bị đứt tay hay bị phỏng sẽ tự động tránh xa và nhất quyết không tái phạm. Đó là bản năng sinh tồn. Trường hợp một em bé 10 tuổi bỗng nhiên bị đau bụng mà còn tiếp tục lý luận này nọ, để rồi không sợ và tiếp tục chữa trị thì trên thế gian này không thể tìm thấy ở mỗi ngã tư được. Nếu không gọi là Bồ Tát thì gọi là gì bây giờ? Không thể nào kết luận một cách vội vàng là dĩ nhiên khi mẹ đau thì con phải lo. Nhưng lo là một chuyện, nhúng tay vào chữa trị cho mẹ khi còn nhỏ xíu lại là một hiện tượng. Nhưng cùng nhau lo lắng, suy nghĩ cho nhau thì chỉ có những người đã từng sống chết với nhau mới có thể làm được mà thôi. Trong bài trước, Ti Bu đã được dịp trình bày về Mỹ Ánh,
người con gái tuy rằng rất là nhỏ tuổi mà đã có suy nghĩ và tự giải quyết một cách rất là người lớn trong vấn đề hấp thụ năng lượng, ăn nhiều để chữa bệnh cho người mẹ. Mỹ Ánh hiện đang tiếp tục chữa trị cho người mẹ. Người em trai sau biến cố bị đau của Mỹ Ánh đã có những suy nghĩ rất rất là người lớn. Tuy rằng không nói cho bất cứ ai nghe, người em trai đã nhận xét rằng người chị là một siêu nhân, sự hy sinh của chị quả thật là to lớn và cực kỳ liều lĩnh. Và người em trai chỉ nói với gia đình là con lo cho chị Mỹ Ánh nhất. Rồi thôi. Điều buồn cười là gia đình cũng chẳng hiểu người em trai lo cho chị là lo về cái gì. Vì người em trai còn nhỏ tí xíu, chưa làm được việc gì ngoài chuyện ngoan và hiền, rồi việc chữa bệnh cho người mẹ, mà lại tính chuyện lo. Người em trai chỉ được cái tài là mang lại cho gia đình nụ cười rất là tươi sáng, nhất là Mỹ Ánh, chị cười rất là tươi và cưng em khỏi chê. Gia đình cứ vậy mà vui sống cho tới một hôm. Trên bàn học của người em trai có một tờ giấy ghi vội bằng nét chữ nghiêng ngửa của một người với bản tính chỉ huy, không trọng hình thức mà chỉ chú ý về chất lượng. Gia đình cũng chưa hiểu gì hết và chẳng có ai hiểu nổi câu viết trên. God will come soon and he will find me. Thượng đế sẽ tới sớm hơn và Ngài sẽ tìm ra con. Ghi xong như vậy, người em trai vẫn sinh hoạt không biểu lộ gì cả. Người em trai sống tỉnh rụi, cười nói bình thường. Coi cái chết sắp tới của chính mình nhẹ như sợi lông. Lời bàn chỉ có dân samurai chính tông mới làm được mà thôi. Bàn thêm về hiện tượng kamikaze, đọc là kamikaze. Hồi xa xưa, lúc gần hết đệ nhị thế chiến, những máy bay được đổ xăng đủ để bay một chiều tới địch quân và dùng chính máy bay để đâm sầm vào mục tiêu để tiêu diệt quân thù. Trong đó không những chỉ là phi công Nhật, phi đoàn thần phong mà còn có phi công của Đức Quốc xã nữa. Bàn sơ về các phi công này, phi đoàn thần phong của Nhật gồm các phi công trẻ tuổi lái các phi cơ chứa thuốc nổ và lao mình vào các tàu chiến. Một ra đi là không trở về. Phi đoàn của Đức Quốc xã Hitler chỉ gói gọn trong các sĩ quan, cũng có chuyện đâm sầm vào các phi cơ thả bom của đồng minh. Kỹ thuật như sau: phi công mở nóc máy bay ra, cho máy bay bay ngửa bụng lên trời và nhắm vào máy bay chỉ huy mà đâm vào đuôi hoặc vào động cơ để tiêu diệt. Trước khi đâm, phi công nhảy dù ra khỏi. Phi công Đức Quốc xã một ra đi nhưng có thể trở về. Đó là sự khác biệt của hiện tượng gọi là kamikaze. Điều này bí mật đến độ quân đội đồng minh sau khi hết thế chiến mới phát hiện ra, vì ai cũng cho rằng đây là một tai nạn khi hỗn chiến. Lại bàn về người em trai, sau khi chứng kiến sự liều lĩnh của Mỹ Ánh, người em trai tìm ra đáp số bên kia cửa tử. Gia đình vẫn chưa vào vòng an toàn thật sự vì thiếu một người ở bên kia. Người em trai liên lạc với Chúa Giê-xu và đặt câu hỏi: nếu thì con nên làm như thế nào? Con qua bên này thì an toàn. Dạ, và chương trình không dừng dễ dàng như vậy đâu. Sau khi về với Chúa Giê-xu Christ thì người em trai còn trở lại đây để làm nhiều chuyện với mục đích nói với gia đình là: con vẫn còn ở đây và chết không phải là hết. Do vậy mà người em trai về nhà bà con chơi trò cúc hà, trốn bà tìm với một em bé trong gia đình của một bà con đang ở Mỹ. Người em trai còn dạy cho em bé đó biết thưa người lớn xuống ăn cơm bằng đúng cái câu bằng tiếng Việt với giọng nói ngọng ngọng đặc biệt mà người em trai thường hay mời. Sau đó, hàng ngày, người em trai còn viếng thăm Mỹ Ánh. Mỗi lần như vậy, đều có Đức Mẹ Maria hiện ra kế bên để làm yên tâm người trong gia đình. Một chương trình chi ly đúng đến từng chi tiết như vậy chỉ được thực hiện với một trí tuệ của Bồ Tát. Thành viên, cái gì rồi cũng sẽ hết. Hỏi thầy Ti Bu về đoạn của người em trai: con không hiểu gì hết luôn. Thầy Ti Bu trả lời: chỉ vì khó có thể thấy được sự san sẻ năng lượng của Mỹ Ánh vào người mẹ khi để tay quá 2 phút. Cho nên, người em trai thấy đó là một hành động dẫn đến chuyện chết như chơi khi để tay lâu quá như vậy. Từ đó, người em trai suy nghĩ đến chuyện lỡ chuyện này xảy ra thì sao? Vì vậy, mới có chuyện bọc lót cho gia đình. Một ý nghĩ rất rất là người lớn. Người em trai ra đi rất là thoải mái, với nụ cười thoát tục. Gia đình có ý tổ chức đơn sơ, nhưng không hiểu sao buổi tiễn đưa lại xảy ra rất là long trọng. Nhà trường có trồng một cái cây, đồng thời đặt tên đường mang tên của người em trai. Người cha sở hụt hẫng và im lặng nhập cốc trong 3 ngày. Thật là hữu xạ tự nhiên hương. Người có tài thì tự nhiên có người biết đến. Nhân vật thầm lặng trong gia đình là người cha, là trụ cột chắc chắn. Anh thay đổi rất là nhiều sau khi sống theo quy cách của hoa sen trên đá. Đứng sau chồng, người mẹ nhờ vào thói quen ăn ngay nói thật, giúp đỡ tận tình các gia đình hoạn nạn trong công sở cũng như ngoài xã hội, làm quà và cho không, nên phước báu vô lậu tăng trưởng đến độ Đức Mẹ Maria Chúa Giê-xu Christ đến thăm mỗi khi gia đình gặp chuyện chẳng may. Có thể nói là do tình thương 100% của cặp vợ chồng này đã thu hút các linh hồn có nghề đến làm con. Thật là hân hạnh được thay mặt gia đình ghi lại câu chuyện này.